là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là phản ánh về không khí chuẩn bị cho ngày hội đại đoàn kết các dân tộc tại một số khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Cuối chương trình là chuyên mục pháp luật với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình công tác ngày 14 tháng 11 năm 2017, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện Mù Căng Chải về tình hình phát triển kinh tế xã hội và công tác khắc phục hậu quả lũ quét trên địa bàn, đi kiểm tra khu dân cư Mú Cái Hồ, xã Nậm Có, thăm thủy điện Ngòi Hút 2. Phản ánh của phóng viên Ngọc Sơn đi theo đoàn.
Từ đầu năm đến nay, mặc dù thiên tai gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân cũng như của nhà nước, song với nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương và sự đồng thuận của nhân dân, nên kinh tế xã hội của huyện Mù Căng Chải vẫn đạt được kết quả khá trên các lĩnh vực. Trong sản xuất nông nghiệp, toàn huyện gieo cấy vụ đông xuân đạt trên 1.600 ha, năng suất đạt gần 5 tấn một ha, diện tích vụ mùa đạt trên 4.400 ha, năng suất đạt gần 4 tấn một ha. Bên cạnh đó, huyện còn đưa vào gieo trồng khoai tây, cải dầu, khoai lang. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đạt trên 218 tỷ đồng, thu ngân sách 10 tháng đạt gần 77 tỷ đồng, đạt 95% dự toán tỉnh giao. Công tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, đời sống nhân dân được cải thiện. Về công tác khắc phục hậu quả trận lũ quét xảy ra ngày 3 tháng 8 năm 2017 đã được cấp ủy chính quyền địa phương vào cuộc tích cực cùng sự giúp đỡ của tỉnh và các lực lượng chức năng, sự chung tay giúp đỡ của các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Nên đến thời điểm này, những hộ dân có nhà bị sập, bị cuốn trôi, các hộ thuộc diện di rời khẩn cấp đã làm được nhà, ổn định cuộc sống. Hệ thống cơ sở hạ tầng như đường giao thông, cầu cống, các công trình thủy lợi bước đầu đã được khắc phục. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao những nỗ lực của huyện Mù Căng Chải trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là đối với những hộ dân nhà bị sập trôi, di rời khẩn cấp đã được huyện hỗ trợ kịp thời để ổn định đời sống. Cùng với đó, hệ thống hạ tầng như cầu, đường, các trường học bị thiệt hại đã cơ bản được khắc phục. Trong phát triển kinh tế xã hội, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song huyện Mù Căng Chải đã mạnh dạn đưa các loại cây con giống mới vào canh tác, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thu ngân sách đạt khá. Về văn hóa xã hội đã thực hiện tốt công tác sắp xếp quy mô trường lớp học, tạo chuyển biến chất lượng trong giáo dục, không để xảy ra dịch bệnh lớn. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, an ninh quốc phòng được giữ vững, công tác xây dựng đảng được chú trọng. Hệ thống chính trị được giữ vững. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, huyện Mù Căng Chải cần tiếp tục rà soát lại dân cư tại những khu vực nguy hiểm để có hướng giải quyết nhằm đảm bảo cuộc sống an toàn cho người dân. Về giao thông, tuyến đường đi xã Chế Tạo cần có biện pháp khắc phục, đảm bảo về lâu dài. Đối với các tuyến đường giao thông nông thôn, cần hỗ trợ thêm nguồn vốn để khắc phục. Trong sản xuất nông nghiệp, huyện phải chuẩn bị mọi điều kiện để triển khai sản xuất vụ đông xuân đạt hiệu quả. Đối với các khu tái định cư, cần xây dựng dự án, tranh thủ các nguồn lực đầu tư. Để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018, huyện Mù Căng Chải nên rà soát điều chỉnh các chỉ tiêu, các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm xây dựng phát triển kinh tế vùng cao gắn với các sản phẩm chủ lực, chú trọng phát triển đàn gia súc, cơ cấu lại giống cây trồng, đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư vào các lĩnh vực thủy điện, sản xuất chế biến nông sản thế mạnh của vùng cao và phát triển du lịch. Trong dịp này, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đoàn công tác đã đến thị sát khu tái định cư Mú Cái Hồ, xã Nậm Có và đi thăm nhà máy thủy điện Ngòi Hút 2.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 14 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đã tổ chức lễ công bố xã Yên Hợp, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới. Dự lễ công bố có đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành, lãnh đạo huyện Văn Yên cùng đông đảo bà con nhân dân xã Yên Hợp. Sau 6 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn của xã đã có sự thay đổi rõ nét. 50% đường thôn xóm được bê tông hóa, hệ thống thủy lợi được kiên cố, phục vụ tốt cho yêu cầu phát triển sản xuất và tưới tiêu trên địa bàn. Cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển biến, sản xuất nông nghiệp gắn với sản xuất hàng hóa đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trên địa bàn không còn nhà tạm, nhà rột nát. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã năm 2017 ước đạt 27,5 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo là 11,7%. Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Hợp đạt được trong xây dựng nông thôn mới. Đồng chí đề nghị xã Yên Hợp tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa tập trung quy mô lớn, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, quan tâm bồi dưỡng rèn luyện, nâng cao trình độ năng lực phẩm chất của đội ngũ cán bộ, đảng viên công chức xã, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục cải thiện nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, quyết tâm phấn đấu xây dựng xã Yên Hợp ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân. Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên tặng giấy khen cho 3 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới ở xã Yên Hợp, huyện Văn Yên.
Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk và báo Thanh niên vừa đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho những gia đình bị thiệt hại sau trận lũ lịch sử ngày 10 và 11 tháng 10 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. 10 gia đình bị sập và trôi nhà được nhận hỗ trợ xây nhà với trị giá 1 tỷ đồng. Riêng thị xã Nghĩa Lộ, đoàn đã trực tiếp trao 300 triệu đồng tiền mặt cho 3 hộ gia đình tại phường Cầu Thia và phường Phú Trạng, mỗi hộ 100 triệu đồng để hỗ trợ các hộ bị thiệt hại xây dựng nhà kiên cố. Nhân dịp này, đoàn tình nguyện gồm các bác sĩ, nhân viên y tế công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đã đến khám tư vấn dinh dưỡng và tặng sữa cho học sinh trường mầm non Hoa Phượng, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ.
Vừa qua, đoàn công tác của báo Công an nhân dân do Thiếu tướng Phạm Văn Miên, tổng biên tập cùng nhà tài trợ là chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái, cùng đoàn công tác Công an tỉnh Bắc Cạn đã đến thăm hỏi, động viên và trao 80 suất quà cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét tại các xã Hát Lưu, Sa Hồ, huyện Tràm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ. Phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam với nghĩa tình lá lành đùm lá rách, đoàn công tác báo Công an nhân dân và chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái đã trao 30 suất quà với tổng giá trị 50 triệu đồng cho các gia đình bị người chết, mất tích và các hộ thiệt hại về nhà cửa xảy ra trong trận lũ quét tại xã Hát Lưu, Sa Hồ, huyện Tràm Tấu. Cũng trong dịp này, đoàn công tác của Công an tỉnh Bắc Cạn đã đến thăm hỏi, động viên và trao 50 suất quà với tổng giá trị 100 triệu đồng cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do lũ bão.
Trung tâm truyền hình nhân đạo khu vực miền Trung Tây Nguyên và câu lạc bộ Kết nối yêu thương Hà Nội đã đến thăm tặng nhiều phần quà cho nhân dân các xã Phúc Sơn và Thạch Lương. Trong đợt này, Trung tâm truyền hình nhân đạo khu vực miền Trung Tây Nguyên đã kết nối với câu lạc bộ cán bộ toán nhân dân và cán bộ hưu trí quận 5 thành phố Hồ Chí Minh và thông qua hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái trao tặng 200 phần quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn do bão lũ tại xã Phúc Sơn. Mỗi suất quà gồm 10 kg gạo, quần áo ấm và một số nhu yếu phẩm khác. Ngoài ra, đoàn còn đến thăm và tặng 100 suất quà cho các em học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở Văn Chấn. Cũng thông qua sự kết nối của một số cá nhân tại huyện Văn Chấn, câu lạc bộ Kết nối yêu thương Hà Nội đã đến thăm và trao 100 suất quà trị giá mỗi suất 700.000 đồng cho các hộ dân bị thiệt hại do bão lũ tại hai xã Phúc Sơn và Thạch Lương. Ngoài ra, đoàn còn tặng một chiếc xe đạp và trên 20 triệu đồng cho 3 trẻ em bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 6 hộ có nhà bị trôi sập nhà hoàn toàn tại các xã Phúc Sơn, Phù Nham, Thạch Lương và Ảnh Sơn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình kỳ họp từ ngày mai 16 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Chánh tòa án Tòa án Nhân dân tối cao sẽ tiến hành trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực ngành mình quản lý. Đây đều là những lĩnh vực mà đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước rất quan tâm, thông tin trên các báo cập nhật sáng nay. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn luôn được quan tâm chú ý bởi khi các tư lệnh ngành hứa xử lý các vấn đề còn tồn tại thì đó không chỉ đơn thuần là lời hứa. Là xác quyết của các bộ trưởng của các ngành đang quản lý mà nói rộng hơn là quyết tâm của cả thể chế của bộ máy nhà nước. Nhiều tư lệnh ngành đã rất nỗ lực trong tháo gỡ các điểm nghẽn. Nhưng cũng còn không ít ngành vẫn chưa giải quyết thỏa đáng những kiến nghị mong muốn của cử tri và nhân dân.
Đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước mong muốn trong các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này, những vấn đề đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước nêu ra cần phải được các tư lệnh ngành giải đáp và xử lý thỏa đáng, có kế hoạch thời gian cụ thể để đại biểu và cử tri giám sát. Dự thảo mới của Bộ Tài chính quy định một số chức danh như trưởng ban của Đảng, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, thứ trưởng các bộ quốc phòng, bộ công an được phép sử dụng ô tô dưới 1,1 tỷ đồng. Nếu làm được có nghĩa là từ thứ trưởng trở xuống không sử dụng ô tô công, có nghĩa là cả nước từ nay sẽ giảm hàng nghìn xe công, không còn bỏ tiền mua sắm, không còn bỏ tiền bảo dưỡng xăng xe, nuôi tài xế và các chi tiêu khác cho ô tô. Báo Lao động có bài với nhan đề cắt ngay xe công có ngay nghìn tỷ. Nhắc lại thống kê của Bộ Tài chính để thấy nghèo chơi sang như thế nào. Hết năm 2016, cả nước có 34.211 ô tô công. Chi phí ngân sách để nuôi mỗi xe khoảng 320 triệu đồng một năm. Có một sự lãng phí rất lớn từ chuyện mua sắm xe công, tình trạng nhiều cơ quan sắm thêm ô tô trong khi số lượng ô tô công dôi dư đến 2.300 chiếc. Cho nên, cắt xe ô tô công là việc phải làm ngay. Ai cũng nói ủng hộ cải cách kiến tạo yêu nước, nhưng hãy hành động dân mới tin. Thử xem có bộ nào, ban ngành nào, địa phương nào tiên phong dẹp xe công và thực hiện cơ chế khoán. Công bố ngay số tiền tiết kiệm được cho dân biết. Dân đang chờ chính phủ hành động quyết liệt, cải cách quyết liệt. Ngày 13 tháng 11, Quốc hội thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó chấp thuận điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng một tháng lên 1,39 triệu đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2018. Về lý thuyết, đây là tin mừng với hàng triệu công chức, nhưng cũng không ít người lo ngại, lương chỉ tăng danh nghĩa trong khi người lao động chỉ quan tâm tới thu nhập thực tế. Trao đổi với báo chí, chuyên gia Ngô Chí Long cho rằng việc tăng lương cơ bản là cần thiết và là tin vui với công chức và những người được tăng lương. Tuy nhiên, ngay cả với những người được tăng lương, cái họ quan tâm vẫn là thu nhập thực tế, còn lương cơ bản mới chỉ là lương danh nghĩa. Và việc tăng lương này nếu không đi kèm với kiểm soát lạm phát và bình ổn giá thì tăng cũng như không. Tuy nhiên, khả năng các tư thương có viên vào việc tăng lương để điều chỉnh tăng giá các mặt hàng hóa dịch vụ vẫn có, đặc biệt là vào những dịp cao điểm như cuối năm lễ Tết. Tuy nhiên, trong trường mực nào đó, hiện tượng này vẫn xảy ra ở một vài nơi và để hạn chế, cơ quan chức năng cần tăng cường thanh tra kiểm tra để chống hiện tượng làm nhũ thông tin gây sức ép tâm lý. Đến hẹn lại lên, những tháng cuối năm nhân dịp cận Tết Nguyên đán khi nhu cầu thị trường tăng cao cũng là thời điểm vàng của hoạt động buôn lậu gian lận thương mại. Theo báo Hà Nội mới, vấn nạn buôn lậu gian lận thương mại không những làm thất thu ngân sách, làm suy yếu nền kinh tế mà còn tác động tiêu cực đến đời sống xã hội, nảy sinh tệ nạn tham nhũng. Bài báo chỉ ra nguyên nhân chủ yếu là do sức sản xuất trong nước còn nhỏ, sức cạnh tranh yếu, luật pháp còn thiếu đồng bộ, phân định trách nhiệm chưa rõ ràng, đường biên giới đất liền dài, địa hình phức tạp. Để đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả thực hiện thực sự có hiệu quả, vai trò hàng đầu vẫn là các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, việc tăng cường tuyên truyền thúc đẩy, thay đổi nhận thức, hành vi của mỗi người dân trở thành người tiêu dùng thông thái là điều đặc biệt quan trọng. Bản thân mỗi người dân phải kiên quyết nói không với hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cơ quan chức năng cần dựa vào nhân dân nhằm tạo ra một mạng lưới tai mắt sắc sảo rộng lớn, có biện pháp đấu tranh đồng bộ kiên quyết sẽ mang đến hiệu quả thiết thực hơn.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 31 đã bế mạc tại thủ đô Manila của Philippines sau khi lễ bế mạc Tổng thống nước chủ nhà Rodrigo Duterte đã tổ chức họp báo. Tối ngày 14 tháng 11, Tổng thống Philippines đã phát biểu bế mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 31 và chuyển giao chức Chủ tịch ASEAN 2018 cho Singapore, quốc gia đề ra viễn cảnh xây dựng một ASEAN tự cường, giữ vững vai trò trung tâm, thúc đẩy sáng tạo và công nghệ. Bên lề hội nghị, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cùng với các nhà lãnh đạo khu vực đã nhất trí nguyên tắc chống lại chủ nghĩa bảo hộ thương mại, tăng cường hợp tác trong khu vực. Tính đến ngày 15 tháng 11, trận động đất mạnh 7,3 độ Richter ở vùng biên giới Iraq-Iran đã khiến 530 người thiệt mạng và khoảng 7.400 người bị thương. Ngoài ra, còn hơn 1.000 người bị thương nặng được đưa tới điều trị tại các bệnh viện ở thủ đô Tehran. Hệ thống cung cấp điện và nước tại vùng thiên tai đã được khôi phục bình thường. Tuy nhiên, do bị mất nhà cửa nên không ít người dân vẫn phải qua đêm ngoài trời lạnh trong điều kiện thiếu thực phẩm và nước uống. Ngày 14 tháng 11, Hạ viện Anh đã bắt đầu thảo luận về dự luật rút khỏi Liên minh châu Âu. Cuộc thảo luận được thực hiện trong bối cảnh quyền lực của Thủ tướng Anh Theresa May bị đe dọa sau khi nhiều nghị sĩ đảng bảo thủ gây áp lực yêu cầu bà từ chức. Trong cuộc thảo luận tại Hạ viện Anh, các nghị sĩ sẽ xem xét tới 470 điểm đề nghị sửa đổi, dài 186 trang. Việc bỏ phiếu cho những điểm mấu chốt của dự luật sẽ diễn ra trong tháng 12 tới. ngày 14 tháng 11 đã xảy ra một vụ xả súng bừa bãi tại một vùng nông thôn ở miền Bắc California, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, bao gồm cả nghi phạm và nhiều người khác bị thương, trong đó có trẻ em. Theo ông Finn Johnston, trợ lý cảnh sát hạt trưởng Tehama, rõ ràng nghi phạm đã ngẫu nhiên chọn các mục tiêu. Truyền thông địa phương cho biết cảnh sát đã bắn hạ tay súng này ngay sau khi nhận được tin báo về vụ tấn công. Cảnh sát đã thu được một khẩu súng trường bán tự động và hai khẩu súng ngắn được cho là của tay súng này. Binh lính được triển khai trên toàn thủ đô Harare của Zimbabwe và chiếm giữ đài phát thanh nhà nước ngày 15 tháng 11 sau khi Tổng thống Robert Mugabe cáo buộc tư lệnh quân đội làm phản. Quốc gia châu Phi bắt đầu căng thẳng từ ngày 13 tháng 11 khi ông Chiwenga, tư lệnh của lực lượng quốc phòng Zimbabwe, nói ông đã chuẩn bị can thiệp để chấm dứt hoạt động thanh trừng người ủng hộ Phó Tổng thống Mnangagwa. Phó Tổng thống được coi là người kế nhiệm Tổng thống đã bị cách chức vào tuần trước, được cho là để dọn đường cho phu nhân Tổng thống là bà Grace Mugabe dễ dàng kế nhiệm chức Tổng thống. Các quan chức cho biết ông Mugabe, 93 tuổi, chủ trì một cuộc họp nội các tại thủ đô vào ngày 14 tháng 11 sau khi đảng cầm quyền PF ra thông báo cáo buộc ông Chiwenga có hành vi làm phản để kích động nổi dậy. Chỉ 24 giờ sau đó, nhiều xe bọc thép trên những trục đường chính trong khi người ta nghe thấy nhiều tiếng súng nổ vào đầu giờ sáng.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18 tháng 11. Trong những ngày này, trên khắp các nẻo đường, thôn xóm, đâu đâu cũng thấy không khí vui tươi phấn khởi chuẩn bị cho ngày hội với nhiều hoạt động văn nghệ thể thao sôi động. Đây chính là dịp để các khu dân cư thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, đồng tâm hiệp lực xây dựng nhà văn hóa.
Năm nào cũng vậy, cứ đến gần ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là khu dân cư Tân Hiếu 1, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái lại trở nên nhộn nhịp, rộn rã tiếng cười nói và không khí chuẩn bị cho ngày hội quan trọng này. Năm nay khu dân cư Tân Hiếu 1 tổ chức thi đấu thể thao từ trước ngày hội một tuần, còn phần lễ sẽ được tổ chức trang trọng vào đúng ngày 18 tháng 11. Đến tham dự thi đấu thể thao chào mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ai ai cũng vui mừng, các vận động viên thì cố gắng luyện tập từ nhiều ngày trước để đạt giải. Bà Nguyễn Thị Tuyết, khu dân cư Tân Hiếu 1, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết.
Cuộc thi đấu hôm nay là cái ngày đại hội đoàn kết toàn dân. Tôi là một trong những đội trưởng của tổ 40. Chúng tôi với tinh thần tham gia thi đấu rất là nhiệt tình và thứ hai là rất là hào hứng. Vận động viên tham gia thì đoàn kết vui vẻ.
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ đem đến không khí đầm ấm hòa thuận của tình làng nghĩa xóm, mà còn là nơi để nhân dân phát huy dân chủ, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc từ cơ sở, trong cộng đồng dân cư. Do vậy, không chỉ có khu phố Tân Hiếu 1, mà trong những ngày này, đầu đầu cũng bắt gặp không khí chuẩn bị cho ngày hội của tình đoàn kết và nhiều hoạt động như luyện tập văn nghệ, trang trí khánh tiết nhà văn hóa, dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm. Ông Nguyễn Quốc Hợp, bí thư chi bộ khu dân cư Đồng Tiến, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Cái khâu tổ chức của năm nay thì tôi thấy nó có những cái biến chuyển rất là tốt, bởi vì nó thực hiện, nó chỉ đạo từ ở trên xuống ấy, nó làm theo có cái thứ tự trình tự mà nó có thống nhất toàn bộ các cái khu dân cư trong một ngày. Ở trên cái khu dân cư mà nếu không có cái mặt trận tổ quốc chỉ đạo mà không có cái sự đoàn kết của nhân dân thì tôi tin chắc là có mọi cái việc rất khó và thành công. Vì thế cho nên chúng tôi rất coi trọng cái việc là tổ chức cái đại đoàn kết làm sao cho nó thật là vui vẻ, đảm bảo được đúng ý nghĩa của nó và làm sao tạo được cái không khí phấn khởi cho bà con nhân dân trong cái việc và phát huy cái chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước nha.
Không khí chuẩn bị cho ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cũng đang lan tỏa khắp đường làng ngõ xóm, khu dân cư của huyện Trấn Yên với nhiều hoạt động mang đậm nét truyền thống văn hóa của địa phương dân tộc. Thôn 7, xã Tân Đồng với 100% bà con đồng bào Dao sinh sống, hôm nay cũng nô nức trồng hoa tại khuôn viên nhà văn hóa chuẩn bị cho ngày hội đại đoàn kết dân tộc. Mỗi người một việc, người cuốc đất, người trồng cây, người tưới nước, tạo nên không khí gần gũi, thân thiết thân tình giữa những người trong làng xóm. Ai ai cũng vui, hào hứng chờ đón ngày đại đoàn kết toàn dân tộc. Chị Lục Thị Năng, chi hội trưởng hội phụ nữ thôn 7, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Ngoài cái hoạt động là dọn dẹp đường phố và trồng hoa trong khuôn viên thì trong thôn các chị em phụ nữ có tập luyện về hát giao duyên bằng tiếng dân tộc và tổ chức các cuộc thi bóng chuyền để tham gia hoạt động vào ngày đại hội đoàn kết.
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư chính là cơ hội để bà con sau một năm lao động vất vả có thời gian gặp gỡ, gần gũi chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống. Do vậy, ngay từ đầu tháng 10, cấp ủy chính quyền các xã cùng các tổ chức chính trị đã cùng nhau vào cuộc nhằm tổ chức cho nhân dân một ngày hội thực sự vui tươi và hạnh phúc. Anh Sái Chí Nguyện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Minh Quân, huyện Trấn Yên cho biết.
Tại địa phương xã Bình Quân thì tổ chức gồm phần lễ và phần hội thì là tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, sau đó thì là giao lưu bóng chuyền hơi, bóng chuyền da ở các khu dân cư giao lưu với nhau, và sau đây thì là tổ chức bữa cơm đại đoàn kết cho nhân dân và bà con đến rất là vui vẻ hưởng ứng những cái phong trào mà do Mặt trận Tổ quốc phát động, đặc biệt là cái cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh tại cấp xã. Và cũng năm nay thì Minh Quân cũng là xã chuẩn bị được đề nghị các cấp công nhận nông thôn mới thì là nhân dân cũng rất là phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.
Như mọi năm, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư sẽ được tổ chức gồm hai phần là phần lễ và phần hội với nhiều hoạt động. Để chuẩn bị tốt cho ngày hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã sớm ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện đến từng xã, từng khu dân cư từ đầu tháng 10. Năm nay, cùng với tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, an sinh xã hội, tặng quà giúp đỡ người nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã hướng dẫn các huyện và khu dân cư tổ chức ngày hội gắn với tổng kết đánh giá một năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng thời tổ chức các đoàn đến dự chung vui và tham gia ngày hội với đồng bào các xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nói:
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân ấy, được tổ chức tốt ấy, thì một đấy là qua đó để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, làm sao đó qua cái hoạt động này nó có cái sự gắn bó mật thiết hơn trong các cái động cộng đồng dân cư, thế rồi gắn bó hơn giữa là cái cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Và
ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư được tổ chức trong không khí đầm ấm vui tươi của tình làng nghĩa xóm là một nét đẹp trong văn hóa của người dân Yên Bái nói riêng và cả nước nói chung. Đây chính là chất keo gắn kết cộng đồng, tạo sức mạnh tổng hợp để cùng chung sức thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công.
Vâng, việc tổ chức các hoạt động hướng tới ngày đại đoàn kết các dân tộc không chỉ thắt chặt hơn tình đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, mà có đó còn gìn giữ phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, Luật Du lịch sửa đổi năm 2017 được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Với nhiều điểm mới theo tinh thần lấy khách du lịch là trung tâm, bảo vệ quyền lợi của khách du lịch, Luật Du lịch năm 2017 được kỳ vọng sẽ là động lực cho du lịch phát triển. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về những nội dung cơ bản của luật này, phóng viên chuyên mục đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Thắng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên thì xin cảm ơn ông vì đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn trong chuyên mục Nhà nước và Pháp luật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, xin ông cho biết những điểm mới của luật du lịch năm 2017 so với luật du lịch năm 2005.
Về tổng quan các điểm mới của luật sửa đổi du lịch năm 2017. Thứ nhất là cái điểm nổi bật và cũng là cái xuyên suốt của luật du lịch, đó là khách du lịch được đưa vào trọng tâm của luật du lịch. Thế và theo đó thì các cái điều khoản của du lịch sẽ tập trung vào các cái nội dung để mà đảm bảo cái quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch. Thứ hai là luật sửa đổi thì cũng đơn giản hóa vấn đề thủ tục hành chính, cụ thể là các cái doanh nghiệp lữ hành là trên cơ sở là hội đủ các yếu tố cần thiết thì có thể là lập hồ sơ, gửi thẳng hồ sơ về Tổng cục Du lịch, thay vì như trước đây là phải qua các cái cơ quan chuyên môn của các địa phương thẩm định. Đối với cơ sở lưu trú, du lịch thì trước đây cái việc mà thẩm định và xếp hạng đó là bắt buộc thì nay là tự nguyện. Đối với đội ngũ hướng dẫn viên du lịch thì hướng dẫn viên du lịch là bắt buộc phải nằm trong tổ chức và doanh nghiệp. Thế và cái thứ tư là luật du lịch cũng đã bổ sung về cái giấy phép về kinh doanh của các cái doanh nghiệp là lữ hành nội địa. Ở đây cũng là tạo một cái sự cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp. Cái thứ năm là luật cũng quy định rất là rõ quyền lợi ích của cộng đồng dân cư được quyền là tham gia vào các cái hoạt động du lịch cũng như là hưởng lợi từ các cái hoạt động du lịch, đồng thời là có trách nhiệm bảo vệ cảnh quan môi trường, an ninh trật tự xã hội, gìn giữ các cái giá trị văn hóa truyền thống, giá trị vật thể phi vật thể và các cái giá trị văn hóa, văn nghệ dân gian, nghề và làng nghề. Thế và cái thứ sáu là một cái điểm rất nổi bật. Ở đây thì là cái quỹ hỗ trợ phát triển du lịch là chính thức đã được đưa vào luật. Thế và theo đó thì cái quỹ hỗ trợ ở đây thì là được hình thành từ phí thông quan và cái phí cấp thị thực. Thì trên cơ sở đó thì cái quỹ hỗ trợ phát triển du lịch sẽ hỗ trợ ở cho các cái hoạt động du lịch để làm sao khai thác được hiệu quả cái tiềm năng của thế mạnh của mỗi địa phương.
Xin ông cho biết tổng quan của hoạt động du lịch của tỉnh Yên Bái trong thời gian qua như thế nào?
Về thu hút đầu tư thì những năm gần đây Yên Bái của chúng ta đã thu hút được rất nhiều các cái tập đoàn kinh tế cũng như là tổ chức cá nhân đã khảo sát và tham gia để đăng ký đầu tư ở những cái khu trọng điểm du lịch của tỉnh như là cái bốn vùng Hồ Thác Bà gắn với cả Lục Yên cũng như là trung tâm thành phố của Nam Trấn Yên. Thế bên cạnh đó thì là cái khu vực của miền Tây, đó là Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Mũi Chả và Giảm Tấu, thì các cái nhà đầu tư cũng đang rất là quan tâm cho cái việc khảo sát để mở đăng ký đầu tư với cái góc độ quy mô.
Trong thời gian tới khi mà luật du lịch năm 2017 có hiệu lực thì sẽ có những cái thuận lợi gì đối với việc phát triển hoạt động du lịch của Yên Bái, và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thì đã có cái sự tham mưu như thế nào để có thể triển khai hiệu quả luật này?
Để luật du lịch đi vào thực tiễn thì về phía tỉnh thì cũng cái thứ nhất là cơ quan chuyên môn là phải tăng cường phối hợp với các cấp các ngành là tăng cường cái truyền thông về vấn đề là ý thức và vai trò của du lịch, cũng như là cái sự vào cuộc của các cấp chính quyền, sự tham gia của các cái doanh nghiệp cũng như là cái cộng đồng. Cái thứ hai đó là cái việc mà phát huy những cái giá trị văn hóa cũng như là cái việc mà gắn cái việc mà các cái lễ hội với cái bảo tồn các giá trị văn hóa để mà chúng ta là gìn giữ bảo vệ cái cảnh quan môi trường cũng như là gìn giữ và phát huy các cái giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Bên cạnh đó thì tỉnh Yên Bái cũng sẽ phải tăng cường hơn nữa cái việc là tăng cường là cái quảng bá của điểm đến, tăng cường cái việc mà đào tạo nguồn nhân lực cũng như là các cái hệ thống dịch vụ để đưa vào những cái trật tự cũng như là đưa vào các cái quy định của luật du lịch.
Vâng, lần nữa thì xin cảm ơn ông vì đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn hôm nay ạ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình sẽ là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty, tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe, khuyến mại đặc biệt lên đến 6.000.000 đồng cho xe Vespa S 150, tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe, tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Điện Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.